Lão Hòa Thượng giảng sanh đến hôm nay là một năm. Thầy là giảng sanh vào tháng 1 năm 2013. Lão Hòa Thượng tương lai là có lưu xá lợi hay không? Hay là toàn thân xá lợi? Hiện nay chưa có mở tháp nên không biết. Thật sự là tuyệt vời. Chỉ dựa vào bốn chữ tín nguyện trì danh. Thành tựu bất khả tư nghị. Chân thật là tấm gương cho người niệm Phật trong thời kỳ mạt pháp. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để đi làm Phật rồi. Đời này thật sự là không có uổng phí. Công đức viên mãn. Công siêu lũy kiếp. Siêu là siêu diệt. Công là công phu. Công đức. Ở trong kinh này giới thiệu vô cùng rõ ràng. Chúng ta xem xong thật hoan hỷ. Cái thân thể này thật phiền phức. Nó cái thân thể bên đó vi diệu, thơm tho, thanh khiết. Đầy đủ sáu loại thần thông. Trí huệ, đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh, thấy đều biểu hiện ra. A-di-đà Phật. Từng giây từng phút biến hóa vô lượng vô biên thân. Cái hóa thân này cũng là không có dừng nghỉ. Vì sao vậy? Tiếp dẫn người niệm Phật công phu chín mùi mười phương. Ngài đi tiếp dẫn. A-di-đà Phật không đến tiếp dẫn thì không có ai biết Tây Phương là ở đâu. Nhất định Ngài đến tiếp dẫn. Ngài đã phát cái nguyện này. Mỗi một chúng sanh vãng sanh, Ngài dẫn hóa một cái thân đến tiếp dẫn họ. Cho nên hóa thân của Di-đà là vô lượng vô biên, vô số vô tận, có năng lực lớn như vậy. Mỗi một người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen nở, người giảng sanh hiện thân rồi, cái thân đó giống như A Di Đà Phật vậy, cũng có cái năng lực hóa vô lượng vô biên thân. Để làm gì vậy? Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai vô lượng vô biên, hóa vô lượng thân đi cúng Phật. Cúng Phật là tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ. Những thân này đều có công dụng đến mười thế giới phước huệ song tu. Cho nên thế giới Cực Lạc tu một ngày, cái thế giới này chúng ta tu vô lượng kiếp cũng không bằng họ tu một ngày. Bạn nói có thể không đi sao? có thể không mau mau đi sao chứ? Còn có gì tốt hơn nữa mà trì quản chứ? Dưới đây là thí dụ nói, thử là thế giới này của chúng ta, đại hỏa tụ. Cái thế giới này sống khó khăn. Chữ hỏa này là nói phiền não. Vĩ thanh lương trì. Thế giới cực lạc là ao trong lành. Tự tại biết bao, thoải mái biết bao. Bảo liên tại tiền, ta về đó. Hoa sen để tiếp dẫn chúng ta. Đao sơn tại hậu, nếu như chúng ta không về thế giới cực lạc, thì đó chính là địa ngục tam đồ. Núi đao rừng kiếm là địa ngục. Chúng ta đi về đâu? Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ta sống ở thế gian này nhiều năm như vậy, đã tạo nghiệp gì rồi? Là nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, vì chúng sanh là nghiệp thiện, vì chính mình là nghiệp ác. Chúng ta mỗi ngày được bao nhiêu ý nghĩ? Vì xã hội, vì chúng sanh, lại bao nhiêu ý nghĩ vì mình? Lục đạo luân hồi là nghiệp lực dẫn dắt bạn đi. Cho nên tự mình hãy phản tỉnh thật kỹ. Đại khái đời sau ở cõi nào thì đã biết rất rõ ràng rồi. Cho nên chúng ta tự mình phải giác ngộ. Không thể không buông xả vạn duyên. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Nếu như không làm theo như vậy, thì e rằng chúng ta đến lúc sắp mạng chung vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi như xưa. Đời này học uổng công rồi. Các bạn không sợ, tôi sợ. Các bạn không quan tâm, tôi rất quan tâm. Có lẽ các bạn còn trẻ, còn có thời gian. Tôi cái tuổi tác này không còn thời gian nữa rồi. Trong ngoài nước, người trẻ tuổi nhiệt tâm với văn hóa truyền thống rất nhiều. Các bạn đến hỏi tôi hoan hỷ. Tất cả hoạt động của các bạn, tôi không thể tham gia. Tôi không còn thời gian tham gia. Tôi muốn học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Ở trong đời này, nhất định phải coi giảng sanh thế giới cực lạc là đại sự duy nhất trong đời này của chúng ta. Phật đã dạy chúng ta để vào trong tâm. Ngoài Phật dạy ra, nghe được rồi, đều không nên để vào trong tâm. Công phu chân thật đến nơi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thị phạm cho chúng ta xem. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, thể đều buông xả, đều không để ở trong tâm. Bao gồm cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ cũng không để ở trong tâm. Chúng ta muốn học nó, dùng nó để làm công cụ, giúp chúng ta nhận biết càng rõ ràng, càng tường tận, nhưng không thể để vào trong tâm. Để vào trong tâm sai rồi. Chỉ cho phép để vào tâm một câu A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng đã làm thị phạm cho chúng ta. Làm ra tấm gương đại triệt đại ngộ cho chúng ta. Chúng ta sanh vào cái thời đại này, thật sự tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Ba người này đã làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Không cầu danh vọng lợi dưỡng, chịu khổ chịu khó, trì giới niệm Phật, quả báo thù thắng như vậy. Đây là thật, không phải là giả. Thì hiện cho chúng ta xem. Thế Tôn giảng kinh, các bậc tổ sư đại đức chú giải đều ở trên cái bổn này. Hoàng Niệm Lão sưu tập cho chúng ta thấy đều ở trong bổn này. Chúng ta ở trong cái bổn này đọc được, học được. Ba vị đại đức ở chùa Phật Lai, họ làm được rồi. Quan sát tỉ mỉ, ở trong khoa chú Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi một chương tiết, mỗi một câu nói, chúng ta bình tĩnh quan sát. Ba vị ở chùa Phật Lai thấy đều làm được rồi. Cho nên chúng ta nhận được cái tin tức này, có được cái đĩa CD này. Tôi nói đây là tổng kết của học tập Kinh Vô Lượng Thọ. Cái đĩa CD này, bài văn này không phải quá dài. Chúng ta phải xem nó là Kinh Vô Lượng Thọ để học tập. Chúng ta phải thật làm. Hay nói cách khác, ba vị này có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Mấu chốt là ở buông xả. Thật sự buông xả. Ta có lý do tin tưởng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho đến Pháp Sư Hải Khánh cùng mẫu thân của Hải Hiền, tư liệu quá ít, chúng ta không dám phán đoán, chỉ Lão Hòa Thượng Hải Hiền có phần tư liệu này. Sau khi tôi xem rồi, tôi cho rằng Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chỉ là Ngài không nói. Tại vì sao không nói? Duyên không như nhau. Nếu Ngài sanh vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giảng kinh nói pháp không kém gì Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu Ngài sanh vào thời Thạnh Đường, Ngài sẽ giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Hoằng pháp lợi sanh, làm tổ một đời. Thế nhưng sanh vào thời đại này của chúng ta thì không được. Sanh vào cái thời đại này, Ngài biểu diễn như vậy thì hoàn toàn chính xác. Cách làm này của Lão Hòa Thượng không có người nào không hoan hỷ. Bạn xem, không cần danh, không cần lợi. Tài sắc danh lợi là vì chúng sanh của thời đại này cuồng loạn đang tri cầu, Ngài không cần đến. Cái bạn cần thì họ không cần, họ cần thì bạn không cần, không có xung đột lợi hại. Không có xung đột lợi hại thì có thể hòa thuận cùng sống. Bạn lão thật niệm Phật, lão thật trồng trọt, tương lai giảng sanh thuận buồm xuôi gió. Giảng sanh làm ra dáng vẻ giảng sanh cho mọi người xem. Tuổi tác lớn, hơn 100 tuổi, thân thể khỏe, giống như người trẻ tuổi vậy. Việc này làm cho người ngưỡng mộ. Người khác kiếm tiền, bạn bố thí. Lấy cái gì để bố thí? Đem cái sự lao nhọc của Ngài để bố thí. Bạn xem, trồng trọt hơn 100 mẫu đất, lương thực, rau cải, trái cây, thu hoạch được, thu hoạch lớn. Ngài ăn không hết, Ngài lại không mang đi bán. Đó là gì? Cúng dường người bần cùng. Người cần đến, Ngài cúng dường. Người được nhận trên ngàn vạn người tiếp nhận cúng dường của Lão Hòa Thượng. Việc này đang biểu thị bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Ngài đang biểu diễn Bồ Tát sáu ba la mật thấy đều làm được rồi. Cho nên bạn tỉ mỉ mà xem cái đĩa này, cái đĩa này xem qua 100 lần không chán. Nếu như bạn mỗi ngày, như tôi nói phương pháp với bạn, một ngày xem 3 lần, xem 1 năm, 1000 lần, bạn sẽ khai ngộ. Không thể không đại triệt đại ngộ. Cũng có tiểu ngộ, có đại ngộ. Bạn sẽ tường tận rất nhiều đạo lý. Hiện tại chúng ta làm rõ ràng, làm tường tận. Niệm Phật, đem vọng tưởng tạp niệm, niệm tiêu hết. Vì Lão Hòa Thượng này một ngày, từ sớm đến tối, 24 giờ đồng hồ, chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, Ngài không có thứ gì. Cho nên Ngài thân thể khỏe mạnh. A-di-đà Phật là rất thanh tịnh, là rất tối thiện, là rất thù thắng. Tại vì sao không niệm chứ? Thân thể khỏe, niệm Phật, thân thể liền tốt. Có một vị tiên sinh họ Trương thỉnh giáo với ngài. Ngài làm thế nào để bảo dưỡng thân thể? Ngài liền nói với ông ấy, tỳ giới niệm Phật. Nói thật không sai chút nào. Tỳ giới là tu thân, thân sẽ không có lỗi lầm. Niệm Phật tâm không có tâm bệnh, thân tâm khỏe mạnh, hơn 100 tuổi rất tự tại. Thân thể của ngài tôi tin tưởng là A-di-đà Phật gia trì. Ngài cũng không cần có thọ mạng dài đến như vậy. Phật lực vừa gia trì, tự nhiên liền kéo dài. Người tu hành kéo dài tuổi thọ quá nhiều rồi. Pháp môn vãng sanh tịnh độ, chỉ phương lập tướng, chỉ định Tây phương. Thọ lập hình tướng, Tây phương có thế giới cực lạc, thế giới cực lạc có A-di-đà Phật. Để chính là nhiếp tâm chuyên chú, đem tâm thu nhiếp. Thu nhiếp là một chỗ, chuyên nghĩ A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, nhất tâm mong cầu thế giới cực lạc, vậy thì đúng. Dùng cái vọng tâm này trì danh niệm Phật. Niệm một câu Phật quán trừ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Đây là đem tác dụng của niệm Phật nói ra. Tại vì sao phải niệm Phật? Khi không niệm Phật, bạn có vô lượng, vô số vọng tưởng tạp niệm. Cái vọng tưởng tạp niệm này chính là nhân của sáu cõi luân hồi. Có nhiều vọng tưởng tạp niệm đến như vậy, bạn đang tạo ra sáu cõi luân hồi. Cho nên sáu cõi luân hồi nó vĩnh viễn tồn tại, nó không thể tiêu mất. Do nguyên nhân gì bạn ngày ngày đang tạo ra? Hiện tại bảo bạn đem ý niệm chuyển đổi lại, chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là tạo ra thế giới cực lạc. Vọng tưởng tạp niệm là tạo ra sáu cõi luân hồi. Thế giới cực lạc là A-di-đà Phật. Nhất tâm chuyên chú thành tựu. Chúng ta ngày nay cũng nhất tâm chuyên chú tương ưng với A-di-đà Phật, liền có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Cái đạo lý này phải hiểu, bạn liền chịu niệm Phật, liền thật niệm Phật. Dũng dĩ không chịu niệm Phật, làm rõ ràng, làm cho tường tận rồi, thì ta phải nên buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả luân hồi. Không còn tạo luân hồi nữa. Một câu Phật hiệu này thì học Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài đã làm 92 năm. Mục đích là gì? Mục đích đó chúng ta thấy rõ ràng, thấy tường tận. Học giống như Ngài vậy thì được rồi. Vô cùng đơn giản. Ngài không biết chữ, không có đi học. ngay cả đời không có đọc kinh, cũng không có đọc qua chú. Chỉ một câu A-di-đà Phật thì viên mãn thành tựu. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, các ngành các nghề tới đều không có chướng ngại. Chỉ cần bạn chịu làm, ngay đời này bạn liền có thể bất thoái thành Phật. Người học tịnh độ chỉ một câu Phật hiệu này, chỗ này giảng được rất rõ ràng, mọi người giảng nhất không nên quên đi. Một câu Phật hiệu quán đổi trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Không nghĩ bất cứ thứ gì, không niệm bất cứ thứ gì, chỉ niệm một câu Phật hiệu này, đem vọng niệm niệm tiêu hết, không còn. Đem tạp niệm niệm tiêu hết, đây gọi là niệm được thuần thục. Đây chính là công phu sâu cạn. Công phu đến loại cảnh giới này, giảng sanh Tây Phương tịnh độ là thượng bối thượng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc chính là viên giáo Địa Thượng Bồ Tát. Quá nhanh rồi, địa vị quá cao rồi, cho nên rất nhiều người không dám tin tưởng. Chúng ta nhất định phải biết đây là chân tướng sự thật. Phật không có vọng ngữ, Phật không lừa gạt chúng sanh. Chúng ta vào cái cảnh giới này, chính mình biết hay không biết? Biết ngay trong cuộc sống thường ngày, vọng tưởng tạp niệm không còn, phân biệt chấp trước không còn. Thế nhưng mọi thứ rõ ràng, mọi thứ tường tận, một chút sai lầm cũng không có. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, đáng nên nói thì nói, không nên nói thì không nói. Không để người có hoài nghi, không để người khởi vọng niệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường hay nói với mọi người, trong lòng mọi người đều là vọng niệm, đều là vọng tưởng. Không nói, chính là một câu Phật hiệu dạy cho bạn, cao minh đến tột đỉnh. Bạn hỏi tôi cái gì? Không có. Nếu bạn hỏi nữa, tôi liền nói bạn cần những thứ đó. Đều ở trong câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu, tất cả chư Phật Bồ Tát danh hiệu đều ở trong đó. Không đọc các thứ khác, niệm một câu A-di-đà Phật, tất cả kinh giáo, tất cả pháp môn đều ở trong câu Phật hiệu này. Niệm một câu Phật hiệu này, thấy đều niệm hết rồi, toàn vũ trụ, tất cả kinh pháp của chư Phật đều ở trong đó. Đến thế giới Cực Lạc đều biết được, không phải lừa gạt người. Đích thực ám hợp đạo diệu. chùa Phật Lai ba vị Bồ Tát này, tôi tin tưởng đều đạt đến cái cảnh giới này, chính là cái cảnh giới vô trụ sanh tâm, họ đều đạt được rồi. Tịnh tông một niệm liền siêu diệt. Một niệm chính là niệm Phật, niệm A-di-đà Phật. Có tấm gương, có chứng cứ cho chúng ta xem. Hiền Công, Lão Hòa Thượng của chùa Phật Lai, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Ngày một niệm siêu diệt Bồ Tát ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu bạn muốn hỏi tôi, Lão Hòa Thượng ngày giảng sanh phẩm vị nào, tôi không chút hoài nghi, không chút do dự nói với bạn, thượng thượng phẩm giảng sanh. Hy vọng mọi người đều có. Thành tựu giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Chánh pháp liền hồi phục. Chúng sanh đạt được lợi ích chân thật. Chánh pháp có thể hồi phục hay không? Không ở ngoài duyên, đều ở chính chúng ta. Thế Tôn có lúc nói được rất rõ ràng. Cái gì gọi là chánh pháp? Có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tu hành, có người chứng quả. Tịnh độ giảng sanh chính là chứng quả. Tất cả đây đầy đủ chính là chánh pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả, đây gọi là tượng pháp. Tu tịnh độ không có người giảng sanh thì gọi là đạo tràng tượng pháp. Có người giảng sanh thì đạo tràng chánh pháp. Chùa Phật Lai, cái chùa nhỏ này, dùng cái tiêu chuẩn này để xem, nó là chánh pháp ngay trong chánh pháp. Pháp thuần chánh. Ba vị giảng sanh đều là biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh, chánh ngay trong chánh, biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta phải nên học tập, phải nên làm theo. Họ có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Phải có lòng tin. Nếu như bạn nói họ có thể làm được, ta làm không được, vậy thì xong rồi. Bạn vĩnh viễn không thể làm được. Vì sao vậy? Tính tâm của bạn không có. Lòng tin quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đại kinh, đại luận, như trên kinh Hoa Nghiêm, Đại Trí Đồ Luận, đều nói tính vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Phật pháp từ tâm tưởng sanh, giáo huấn thánh hiền cũng từ tâm tưởng sanh. Không tin thì không cách nào. Hiện tại tại vì sao văn hóa truyền thống suy yếu? Bởi vì mọi người không tin. Rất có thể tương lai hưng vượng ở nước ngoài. Vì sao vậy? Người nước ngoài tin. Cho nên chúng ta phải xây dựng lòng tin. Lão Hòa Thượng cả đời làm biểu pháp cho chúng ta. Biểu cái pháp gì? Chính là giúp chúng ta thêm lớn tín tâm, kiên định tín tâm. kiên định nguyện tâm chắc chắn được sanh. Chí tai diệu dụng chính là đạt đến cực điểm. A-di-đà Phật, kiệt tác, thế giới cực lạc là kiệt tác của Ngài, phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Mỗi mỗi viên mãn thành tựu Phật đạo, thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta niệm Phật muốn niệm đến thành khối thì có thể giảng sanh. Công phu thành khối không phải nhất tâm bất loạn, chính là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Đây gọi là công phu thành khối. Đây là mỗi một người đều có thể làm đến được. Có được công phu này thì có thể tự tại giảng sanh. Ba vị lão nhân của chùa Phật Lai đều đạt đến cảnh giới này. Tại vì sao? Đại sư La Thập Dịch Thành nhất tâm bất loạn. Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, trước tiên dùng Phật quang chiếu đến bạn. Khi Phật quang chiếu đến bạn, công phu của bạn liền nâng cao gấp bội. Công phu thành khối chính là nâng lên sự nhất tâm bất loạn. Ngài không dịch sai. Thế nhưng người thông thường không biết, không giảng rõ ràng, họ không biết được. Người sự nhất tâm bất loạn thì nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn. Phật quang vừa chiếu, công phu lập tức tăng lên gấp bội. Vì người không có công phu, Phật quang vừa chiếu liền được công phu thành khối. Chỉ cần bạn có thật tin thật nguyện, khi lâm chung đầu óc rõ ràng, niệm 10 câu Phật hiệu, thậm chí 1 câu Phật hiệu, đều có thể giảng sanh. Đó chính là Phật quang chiếu soi, đem bạn nâng lên đến công phu thành khối. Ba lão nhân của chùa Phật Lai, họ nhận biết, họ tường tận, cả đời họ không tìm pháp môn thứ hai. Họ có thành tựu bao lớn, tôi khẳng định họ đều là minh tâm kiến tánh, đều là pháp thân Bồ Tát, không phải người phàm. Chúng ta nói lời nói này không phải tùy tiện nói, là xem hành trì cả đời của ba vị lão nhân này cùng biểu diễn sau cùng của họ. Không bệnh mà đi. Tự tại mà đi. Giống như là đùa giỡn vậy. Nói ta đi đây thì thật ra đi. Việc này khiến người kinh ngạc. Người đi làm gì có loại cách đi này? Bạn đến bệnh viện mà xem, ra đi rất khổ sở, bộ dạng rất khó coi. Làm gì có cười mỉm như vậy mà ra đi chứ? Vui vẻ như vậy mà ra đi. Ở nơi đây nhiệm vụ là biểu pháp. Kết thúc sau cùng, phía sau thì sao? Phía sau có người sao đến kế tiếp? Giống như chạy tiếp sức vậy, họ đã chuyên tiêu cho người sao rồi, vô cùng an vui, rời khỏi đường chạy của họ. Pháp môn này chỉ một câu A-di-đà Phật. Chớp định, chớp định của chớp định chính là một câu này. Bạn phải thật nhận biết. Có thể nói trí huệ của bạn liền viên mãn rồi. Bạn không cần dùng cái khác, chính một cách này thành vô thượng đạo, nhất định được niệm Phật tam muội, nhất định được đại triệt đại ngộ. Không phải niệm Phật tam muội, không phải đại triệt đại ngộ, khi ra đi làm sao tự tại như vậy được? Bốn kinh dị. Bốn kinh này nói đương lai nhất thiết hàm linh, giai y thử pháp nhi đắc độ thoát. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Đương lai là tương lai. Mặt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn 9.000 năm. Chín ngàn năm về sau, chân thật có thể học Phật, được độ. Có thể một đời thành tựu, chỉ có bộ kinh này, chỉ có phương pháp này. Thành thật niệm Phật. Phật ở trên kinh Đại Thừa thường nói một câu A-di-đà Phật này là thuốc A-di-đà. Ý này chính là nói với chúng ta, niệm A-di-đà Phật thì bệnh gì cũng chữa được. Bồ Tát Quan Thế Âm trị được, lẽ nào A-di-đà Phật không thể trị được chứ? A Di Đà Phật đã trị được thì tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bổn kinh? Vậy chúng ta khi gặp phải cấp nạn khủng bố, nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì Bồ Tát sẽ giúp chúng ta hóa giải. Vì sao vậy? Bởi vì Trung Quốc cái khu vực này người tin Bồ Tát Quan Thế Âm rất nhiều. Họ còn cái tập quán này. Nên Thế Tôn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn cứ thật thà niệm Bồ Tát Quan Âm, không cần thay đổi. Thế là chúng ta biết, bạn thường niệm A-di-đà Phật, thì không cần phải đổi lại niệm Quan Âm, cứ tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Nhất định có linh nghiệm. Tóm lại ở tính tâm kiên định không dời đổi sẽ tạo ra hiệu quả bất tư nghị. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc.